Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 495. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Thời gian ngày 18 tháng 10 năm 2017. Việt dịch sách Phật Foundation và Bình Như. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người hãy cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1080. Bắt đầu xem từ dòng thứ tư, từ dưới lên. Vô úy chính là tứ vô úy, hay còn gọi là tứ vô sở úy. Những điều này đều là Phật, vì hết thảy chúng sanh mà giảng kinh thuyết pháp. Trí tuệ tự tánh của Phật hiện tiền viên mãn, không gì không biết, không gì không làm được, nên Ngài không có sợ hãi, không có điều gì phải lo sợ. Điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là trí tuệ của Phật vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Phật thì hiện tiền, khởi tác dụng rồi. Còn chúng ta thì bị phiền não, tập khí chướng ngại, không thể hiển lộ ra. Phải làm sao? Phật dạy chúng ta giới định tuệ. Giới định tuệ, đây là tất cả pháp môn tu hành. Trong Phật giáo, bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn hay Giáo Hạ, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao, do giới mà đắc định. Mục đích của trì giới ở đâu? Mục đích là được định. Tác dụng sau khi được định chính là trí tuệ khai mở, nên gọi là giới định huệ tam học. Nếu chúng ta muốn khai mở viên mãn trí tuệ tự tánh của chính mình, giống như Phật, Bồ Tát, tuân theo lời giáo huấn của Phật thì sẽ có thành tựu. Đầu tiên là đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh ra trí tuệ, đó là trí tuệ nhỏ. Không phải là trí tuệ viên mãn rốt ráo. Trí tuệ viên mãn rốt ráo chính là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm mà Kinh điển Đại Thừa đã nói. Phật đã nói cho chúng ta một bộ kinh Lăng Nghiêm. Cổ Đại Đức nói với chúng ta rằng Lăng Nghiêm là kinh để khai mở trí tuệ. Muốn khai mở trí tuệ thì đọc kinh Lăng Nghiêm. Muốn thành Phật thì đọc kinh Pháp Hoa. Thành Phật là Pháp Hoa, khai tuệ là Lăng Nghiêm. Những năm trước, khi tôi còn trẻ, đối với những điều này vô cùng hướng về. Nên khi tôi ở Đại Trung, theo học kinh giáo với Lý Lão Sư, chủ yếu chính là học Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm, trước sau tôi giảng khoảng 7 lần. Đối với người trẻ tuổi hiếu học mà nói, đây là một bộ sách vô cùng tốt. Nhưng thật sự tin có Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thật sự đã phát 48 lời nguyện. Hy vọng tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, những ai muốn thành tựu nhanh chóng trong một đời, thì tiếp nhận pháp môn vô thượng tín nguyện trì danh. Pháp môn này nam nữ già trẻ, ai ai cũng đều có phần. Người biết chữ có phần, người không biết chữ cũng có phần. Hòa thượng Hải Hiền đã làm cho chúng ta tấm gương tốt nhất. Chỉ cần chân thật tin tưởng, không một mảy may nghi ngờ, một lòng một dạ, chỉ muốn vãng sanh tịnh độ, lúc có việc, không có việc, đều niệm câu A-di-đà-phật này là tốt. Ngoài A-di-đà-phật ra, tất cả đều buông xuống. Nếu không thể buông xuống, sẽ trở thành chướng ngại cho sự vãng sanh. Bộ kinh này vô cùng hy hữu, khó gặp. Chỗ này nói, tứ vô sở úy là sự vô úy của Phật. Bồ Tát cũng có tứ vô sở úy, nhưng không rốt ráo như Phật. Bất luận là sự lý trong vũ trụ, quá khứ, hiện tại, vị lai, không có gì Ngài không biết. Phàm phu không dám đảm đương, trí tuệ chưa khai. Những gì học được là từ trong kinh điển, lại sợ nói sai, lại sợ đọc kinh đem ý nghĩa hiểu lệch lạc, tà vậy. Không có sự lý giải chính xác. Thì người khác làm sao có thể đạt được lợi ích chân thật? Pháp môn Tịnh Tông này thật sự là tứ vô sở úy. Tất cả chư Phật đều tán thán. Đây là điều chúng ta nên học tập. Dưới đây nói về vô ngại. Vô ngại là thông đạt tự tại, thâm nhập lẫn nhau. Cả hai dung thông thành một thể. Ý nghĩa của chữ lưỡng này rất sâu. Ngày nay chúng ta nói, tất cả vạn sự vạn vật trong khắp pháp giới, hư không giới đều bao gồm trong đó. Đều có thể viên dung thông đạt. Nói cho chúng ta một sự việc, đó là một thể. Do đó có thể biết, lưỡng chính là đối lập. Có lớn ắt có nhỏ, có dài ắt có ngắn. Có chánh ắt có tà, có phàm ắt có thánh. Đều là lưỡng. Tất cả vạn pháp nói không tận. Nhưng chân tướng là gì? Chân tướng thật sự là một thể. Huệ Năng Đại Sư nói rất hay. Nào ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Một thể chính là tự tánh. Tự tánh chính là một thể. Điều này không thể không biết. Tại sao? Có thể thừa nhận câu này cũng giống như thừa nhận Tây Phương quả thật có thế giới Cực Lạc. Biết rằng khắp pháp giới, hư không giới, mười pháp giới y báo, chánh báo. Nói từ mặt sự tướng thì vô lượng vô biên, nói không hết. Nhưng nó từ đâu mà ra? Nó từ nơi tự tánh biến hiện ra. Rời tự tánh, không có một pháp nào có thể đắc được. Tướng tuy khác nhau, nhưng tánh chỉ là một. Một chính là một thể. Chúng ta có thể tin được không? Có thể tin. Một câu nói của Đại sư Huệ Năng đã khẳng định điều đó. Tất cả pháp từ đâu đến là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình. Tự tánh chỉ có một. Toàn bộ vũ trụ, vô lượng vô biên đại thiên thế giới cùng chung một tự tánh. Vì vậy, tự tánh là một, vạn pháp là nhiều. Nhiều tức là một, một tức là nhiều, một và nhiều không hai. Như vậy là nhập môn rồi. Cổ Đức cũng thường nói, nhận biết được một, muôn việc xong. Thật sự thấu rõ được chữ một, thì tất cả đều hiểu rõ. Đây là thật, không phải giả. Một chính là nói về tự tánh, chính là nói về chân tâm. Khởi tâm động niệm là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm vĩnh viễn không khởi tâm động niệm. Nó có thể hiện tướng. Không khởi tâm, không động niệm, nó không có tướng. Khởi tâm động niệm không phải do chân tâm khởi lên, mà là vọng tâm khởi lên. vọng tâm, khởi tâm, động niệm, chân tâm liền hiện ra huyễn tướng. Thực ra giống như nằm mộng vậy. Thí dụ, trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả hữu vi pháp, hữu vi chính là có sinh, có diệt. Trong vũ trụ ngoài tự tánh ra, pháp nào không phải là pháp sinh diệt, tất cả đều là như vậy. Điều này cần phải biết, đây là chân tướng, thật tướng, chân thật tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những tướng này, bạn có thể thưởng thức, nhưng không thể chấp trước. Nếu bạn chấp trước, thì sai rồi. Tại sao? Vì nó là giả, không phải thật. Ngày hôm nay đã qua, có thể trở lại không? Không thể rồi. Tướng của ngày hôm nay đã biến mất. Tất cả hiện tượng xảy ra trong ngày đó. Nói cho bạn đến mức vi tế, một giây. Hiện tượng hiện ra trong một giây đó qua rồi, sẽ không quay lại nữa. Giây thứ hai và giây đã qua, tuyệt đối không phải là một, mà là hai. Thể có thể hiện và tướng được hiện là một. Là huyễn tướng, hư vọng không thật. Vì vậy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang nói rất hay. Có thể buông xuống thì liền thông đạt, liền vô ngại. Chú giải của lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng chú rất hay. Vô ngại là thông đạt tự tại, thâm nhập lẫn nhau, cả hai dung thông thành một thể. Như ánh đèn hòa lẫn vào nhau. Câu này ví như giảng đường giảng kinh này của chúng ta. Có hơn 10 ngọn đèn đều bật lên. Ánh sáng đèn sen chiếu vào nhau. Đó là tướng vô ngại. Ánh sáng của ngọn đèn này, ánh sáng đèn phía trước và ánh sáng đèn phía sau không chướng ngại nhau. Toàn bộ vũ trụ cũng như vậy. Tất cả vạn vật, chúng ta dùng mắt để làm ví dụ. Tất cả vạn vật mắt nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Vạn vật ở trong mắt. Trong mắt có vạn vật. Đây là nói về vô ngại. Vãng sanh luận bên trong cũng có giảng. Vô ngại nghĩa là biết sanh tử chính là Niết Bàn. Bình đẳng nhập vào tướng vô ngại bất nhị như thế. Sanh tử và Niết Bàn là hai sự việc. Nói về tướng thì có sanh tử, có Niết Bàn. Nói về tánh thì không có sanh tử, cũng không có Niết Bàn. Đây là sự thật. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, không sinh không diệt. Nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Ngài đã thấy được. Chúng ta chưa thấy, cho rằng nó có chướng ngại. Thật sự, nó mới có chướng ngại. Cho rằng có chướng ngại là do ý niệm. Thật sự có chướng ngại là sự tướng. Tại sao nó có chướng ngại? Bởi vì trong tâm bạn động rồi, cho rằng nó có chướng ngại. Nó thực sự biến thành chướng ngại. A-la-hán đầy đủ sáu thứ thần thông. Các ngài có chướng ngại không? Các ngài không còn. Tại sao các ngài không còn? Vì các ngài không chấp trước, nên liền không chướng ngại. Pháp sư Viên Anh, đây là chuyên gia giảng Lăng Nghiêm cận đại. Cả đời giảng Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần. Ngài có lưu thông bản giảng nghĩa. Người muốn khai trí tuệ đáng xem thử. Trong bài tựa của bộ sách này, Ngài có kể một sự việc có thật, cũng thuộc về vô ngại. Khi Ngài đang ngồi nhập định trong phòng, ngồi kiết già, ngồi yên, đột nhiên nghĩ đến một việc cần phải làm gấp. Ngài liền đứng dậy xuất định, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Sau khi đi ra, bỗng nghĩ lại. Hình như mình đã đóng cửa, sao mình đi ra được? Quay đầu nhìn lại, quả nhiên cửa phòng đang đóng, then cài bên trong. Vậy Ngài đã đi ra như thế nào? Lúc Ngài đi, không có ý niệm. Có ý niệm thì có ngại, không có ý niệm. Trong khoảnh khắc đó, không có ý niệm. Ngài đã xuyên qua, cửa có thể xuyên qua, tường vách cũng có thể xuyên qua. Đây không phải lời nói dối. Chính Ngài đã nói như vậy. Tại sao chúng ta bị cửa ngăn lại? Bởi vì trong tâm bạn có cái cửa. Nên khi cửa này chưa mở, thì bạn không vào được. Nếu trong tâm không có cửa này, thì bạn xuyên qua được. Trong tâm không có bức tường này, thì tường vách không thể chướng ngại bạn. Vậy thần thông là như thế nào? Thì ra, buông xuống vạn duyên thì liền thông. Chướng ngại của mắt không còn, chướng ngại của tai cũng không còn. Chướng ngại của sáu căn đều có thể không còn. Vô ngại. Dưới đây nói về Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tông lập tứ pháp giới. Căn cứ Đại Minh Pháp Số. Chú giải trong này. Thứ nhất, sự pháp giới, tức là các pháp như chúng sanh, sắc, tâm, mỗi pháp sai biệt, mỗi pháp đều ranh giới riêng, nên gọi là sự pháp giới. Sự pháp giới chính là sự tướng mà chúng ta nói ngày nay. Khởi tâm động niệm không rời sự tướng. Cho rằng sự tướng là thật, chính là mê mất chân tướng sự thật. Có sự ắt có lý. Đây là chân lý. Lý pháp giới tức là các pháp. Chúng sanh, sắc, tâm tuy có sai biệt nhưng đồng một thể tánh, nên gọi là lý pháp giới. Sự tướng nhiều như vậy, hiện tượng nhiều như vậy, từ đâu mà ra? Từ nơi ý niệm của chúng ta sinh ra. Khởi tâm động niệm là năng sanh. Cảnh giới y báo chánh báo bên ngoài là sở sanh. không khởi tâm, không động niệm. Những thứ bên ngoài liền biến mất, không còn nữa. Mỗi người tự mình sinh ra, mỗi người tự mình thọ nhận. Đức Phật dựa vào điều này để dạy chúng ta làm thế nào thoát ly thập pháp giới. Nhất định phải biết nguồn gốc của thập pháp giới, chân tướng của thập pháp giới. Sau khi hiểu rõ hết thảy thì buông xuống. Một niệm không sanh, liền dung thông, liền vô ngại. Đây là lý pháp giới. Thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới, tức là lý do sự mà hiển, sự nhờ lý được thành. Lý sự dung hội lẫn nhau nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Điều này dễ hiểu. Điều cuối cùng, sự sự vô ngại pháp giới, tức là hết thảy sự tùy có phần hạn riêng biệt, nhưng xét về tánh thì chúng viên dung. Một chính là nhiều, nhiều chính là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau, trùng trùng vô tận, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới, còn gọi là vô chướng ngại pháp giới. Kinh này tuyên thuyết chính là pháp rất sâu, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai, kinh điển chúng ta học ngày nay. Rốt cuộc là gì? Dùng tứ pháp giới để giải thích, nói rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ chân tướng sự thật, buông bỏ vạn duyên, trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh liền hiện tiền, không có kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đó là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật. Tiến thêm một bước nữa. Xứng tánh dung thông, một và nhiều bao hàm lẫn nhau. Lớn và nhỏ dung chứa lẫn nhau, trùng trùng vô tận, đó là cảnh giới Bồ Tát. Đạt đến cảnh giới sự sự vô ngại, là cảnh giới chứng đắc của Pháp Thân Bồ Tát, vô chướng ngại pháp giới. Đen chốt chính là một câu buông xuống. Người tu hành sợ nhất là không buông xuống được. Không buông xuống được thì có chướng ngại. Buông xuống được thì vô ngại. Tại sao? Vì chướng ngại là giả. Chướng ngại từ đâu mà có? Là do ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Chân tướng sự thật này đã được các nhà lượng tử lực học hiện đại chứng minh. Họ dùng máy móc khoa học quan sát nguồn gốc của vật chất. Rốt cuộc vật chất là gì? Quan sát đến cuối cùng thấy rằng vật chất là giả, là từ ý niệm. Ý niệm không sanh thì không có vật chất. Đôi khi chúng ta ngủ say, không có niệm, tại sao cảnh giới vẫn còn? Khi ngủ, bạn vẫn có ý niệm, không phải không có ý niệm. Thực sự không có ý niệm thì nhập định. Không phải ngủ mà là nhập định. Định có càng sâu khác nhau. Nên có tiểu định, có đại định. Có đại định, viên mãn, rốt ráo. Mà chư Phật chứng đắc, hoàn toàn quay về tự tánh. Tự tánh vốn không lay động, đó là đại định. Do đó, chúng ta hiểu rằng, cội rễ lớn của sự tu học trong Phật giáo chính là nhìn thấu và buông xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta học kinh điển, những gì kinh nói đều là chân tướng sự thật. Chúng ta đọc kinh, đem sự khởi tâm động niệm của mình đối chiếu với kinh điển thì biết. Nếu giống với những gì kinh nói, thì chúng ta đang mê rồi. Nay đã hiểu rõ, làm thế nào để trở về tự tánh. Buông xuống thì trở về, không buông xuống thì vẫn không thể trở về. Nhất định phải buông xuống. Thì ra, buông xuống chính là thiền định. Thiền định chính là buông xuống. Phải hiểu rõ đạo lý này. Tâm chưa buông xuống mà ngồi thiền, đó không phải tu thiền định. Đó chỉ là ngồi xếp bằng, ngủ gục. Nên không thể không biết. Dưới đây nói, sự sự vô ngại pháp giới. Tức là, hết thảy sự tuy có phần hạng riêng biệt, nhưng xét về tánh, thì chúng viên dung, một chính là nhiều, nhiều chính là một, lớn nhỏ, chứa đựng lẫn nhau, trùng trùng vô tận, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới, còn gọi là vô chướng ngại pháp giới. Kinh này tuyên thuyết chính là pháp rất sâu. Lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai. Kinh lạy Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là cảnh giới sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Vì vậy, người sinh về thế giới đó, ai nấy đều được đại tự tại. Họ không bị ràng buộc, không có phiền não. Trong sinh hoạt hàng ngày, họ chưa từng khởi tâm động niệm. Tại sao không khởi tâm động niệm? Vì họ đối với tự tánh, năng hiện và pháp giới sở hiện đều dung thông tự tại. Họ thật sự hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ thì thế nào? Một niệm chẳng sanh. Thập pháp giới y báo, chánh báo, thọ dụng không cùng tận, mà không khởi tâm, không động niệm, đó là Phật. Thọ dụng không cùng tận, không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát. Người Trung Quốc chúng ta nói Thánh Hiền, Đại Thánh Đại Hiền cũng có cảnh giới này. Đại Thánh Đại Hiền chính là Bồ Tát La Hán trong kinh điển Đại Thừa. Vì vậy, đây là pháp rất thâm sâu. Kinh Đại Thừa hầu như đều nói về pháp rất thâm sâu. Phía sau nói vô trước là không có ý niệm chấp trước. Câu này rất quan trọng. Đối với chúng ta niệm Phật mà nói, tại sao công phu niệm Phật của chúng ta không thành tựu? Vì chấp trước chưa buông xuống, chấp trước cần buông xuống. Công phu niệm Phật lập tức thành tựu. Liền cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Muốn vãng sanh sớm hơn, có thể cầu A-di-đà Phật, thọ mạng của con không cần nữa. Bây giờ con theo Ngài đi, Phật liền dẫn bạn đi. Người như vậy vãng sanh rất nhiều. Những gì được ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vãng Sanh Truyện đều là thật, không phải giả. Muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi. Chúng ta cũng có một ví dụ. Trường hợp vãng sanh của chị gái Lưu Tố Vân là Lưu Tố Thanh. Sự vãng sanh của bà là một màn biểu diễn. Lưu Tố Vân tu pháp môn niệm Phật rất có tâm đắc. Thường nghĩ, nếu có một người làm tấm gương, làm mẫu cho chúng ta thì tốt biết mấy. Ví dụ về tự tại vãng sanh, bà nói chuyện với chị gái rất vui vẻ, nói, được, chị sẽ làm tấm gương. Bà ấy làm thế nào, không ai nói, cũng không ai nhìn ra được. Lưu Tố Vân nói với tôi, trước khi chị gái vãng sanh 11 ngày, bà nghe thấy một âm thanh rất rõ ràng. Một dãy số Ả Rập. Phía trước là 2012, 112, 112.
212.
Một dãy số Ả Rập như vậy. Cũng không biết ý nghĩa gì. 201, 2 là năm. 11 là tháng. 21 là ngày. Ngày 21 tháng 11, số 12 phía sau là 12 giờ. 11 ngày trước, nghe thấy điều này. Quả nhiên ngày đó, chị gái bà vãng sanh. Không bệnh tật, không có chỗ nào khác thường. Một người bình thường khỏe mạnh, trò chuyện với mọi người, nói cười vui vẻ. thời gian đến, nói với mọi người, tôi phải vãng sanh rồi. Bà liền ra đi, thật sự làm ra tấm gương cho mọi người xem. Khi nào phát tâm vãng sanh? Hơn 20 ngày trước, A-di-đà Phật đã khiến bà, giúp bà, làm ra tấm gương này cho mọi người xem. Muốn đi là đi. Thật sự buông xuống được đại tự tại. Chứng minh Lưu Tố Vân niệm Phật cầu sanh tịnh độ không phải giả mà là thật. Duyên của bà chưa chín mùi, duyên của chị gái chín mùi trước nên đi trước. Chúng ta xem đoạn sau. Vô trước. Không có ý niệm chấp trước, vô trước. Như Kinh Kim Cang vậy. Không có pháp nhất định. Nào gọi là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Câu này là âm dịch từ tiếng Phạn. Dịch ra nghĩa tiếng Trung, A Nậu Đa La là vô thượng, ý nghĩa là vô thượng. Tam là chánh, tam miệu, tam bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Tam miệu là chánh đẳng, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Âm tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cũng chẳng có pháp nhất định để Như Lai có thể nói được. Ý nghĩa nói rất hay. Vì cớ sao, pháp của Đức Như Lai đã nói, đều chẳng lấy được, chẳng nói được, chẳng phải là pháp, chẳng phải là phi pháp. Mấy câu này lúc mới học Phật nghe không hiểu. Như Lai thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Sao đều không thể nắm giữ, không thể nói. Chúng ta ngày ngày học, ngày ngày nói. Chúng ta đang nắm giữ. Chúng ta đang nói. Vì vậy, Pháp Như Lai nói chúng ta không đạt được. Nguyên nhân gì chúng ta chấp tướng? Chúng ta cho rằng Pháp Như Lai nói toàn là thật, có. Khắc ghi trong lòng, để trong tâm. Được không? Không được, sai rồi. Bạn đã hiểu sai lời Như Lai nói. Pháp Như Lai nói là để bạn nghe xong. Hiểu rõ, không thể tưởng tượng. Không thể để trong tâm. Tại sao? Làm gì có pháp để nói? Phàm những gì có tướng mạo đều là hư vọng. Tướng thuyết pháp này cũng là hư vọng. Nên không thể nắm giữ, không thể nói. Nếu bạn dùng tâm thanh tịnh, không thể nắm giữ, không thể nói. Này để nghe Như Lai thuyết pháp, nghe liền khai ngộ. Bạn thấy câu này liền gật đầu. Đúng vậy là như thế, khai ngộ. Chúng ta xem Phá Không Luận, Kinh Kim Cang Phá Không Luận, trước tác của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư Tịnh Độ Tông. Chúng ta xem tổ sư giải thích thế nào. Vô thượng Bồ Đề siêu tình ly kiến. Chính là bờ kia rốt ráo. Làm sao nói ra được? Chẳng những không có tướng phi pháp, mà cũng chẳng có pháp tướng nào để đạt được. Khai ngộ rồi. Như vậy là đúng. Vì vậy nói rằng, không có pháp cố định nào được gọi là vô thượng Bồ Đề. Sở chứng đã siêu tình ly kiến. Sở thuyết cũng siêu tình ly kiến. Sở chứng siêu tình ly kiến, tình kiến buông xuống. Sở thuyết cũng là siêu tình ly kiến. Người siêu tình ly kiến nghe thì hiểu. Chúng ta còn tình, còn kiến. Còn vọng tưởng, còn chấp trước. Bạn niệm hai câu này. Siêu tình ly kiến, tình cũng chưa vượt, kiến cũng chưa rời. Thậm chí rất có thể rơi vào sâu hơn. Tình càng sâu, kiến càng nặng. Vì vậy, trong Kinh Kim Cang Phật, nói lời chân thật cũng không có pháp cố định. Như Lai có thể nói, vì sao vậy? Bờ kia thật tướng, tuy là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hạnh cùng diệt, chẳng thể lấy hay nói được, nhưng Như Lai dùng bốn tất đàn làm nhân duyên, nên cũng có thể nói được. Tất đàn là tiếng Ấn Độ, chính là bố thí. Đàn là bố thí, tức là phổ biến. Bốn phương pháp nhiếp thọ chúng sanh phổ biến. Tuy không thể nói, nhưng vẫn phải nói. Nói rồi, phải khéo dẫn dắt cho họ hiểu được tất cả pháp đều là không. Giúp họ thực sự buông xuống triệt để, thì họ liền thành tựu. Giác và bất giác chính là chấp tướng hay không chấp tướng. Lìa tất cả tướng thì giác. Còn chấp trước có tất cả tướng thì mê. Nói cách khác, Phật không mê, Bồ Tát không mê. Nên Phật và Bồ Tát thuyết pháp dễ dàng. Với phàm phu thì khó. Phàm phu mê, chấp trước. Đem pháp Phật nói cũng chấp trước, cũng cho rằng Phật chấp trước. Vì vậy, phàm phu rốt cuộc là phàm phu. Bồ Tát rốt cuộc là Bồ Tát, không giống nhau. Chúng ta học Phật nên học như thế nào? Chính là sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần. Mắt thấy sắc ở trong sắc. Tai ở trong âm thanh. Mũi ở trong hương, lưỡi ở trong vị. Sáu căn đối diện cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, cảnh giới rõ ràng, rành rẽ, sáng tỏ, phân minh, không có khởi tâm, động niệm. Đây là tri kiến của Phật. Nếu khởi tâm, động niệm, không khởi tâm, động niệm, không làm được, vẫn có khởi tâm, động niệm, nhưng có thể làm được không phân biệt, không chấp trước. Đây là Bồ Tát, thấp hơn Phật một bậc. Thấp hơn nữa là A-la-hán. A-la-hán không chấp trước, có phân biệt. Đây là bậc thứ ba. A-la-hán giác ngộ một phần. Bồ-Tát thì giác ngộ rồi, Phật là viên mãn. Nếu thấy sắc nghe tiếng, sáu căn trên cảnh giới sáu trần, khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước đều có, thì đó gọi là phàm phu. Vì vậy, công phu tu hành cần phải rèn luyện. Rèn luyện trên cảnh giới. Kinh Kim Cang, tại sao lưu thông rộng rãi như vậy ở Trung Quốc? Mọi người dùng Kinh Kim Cang rất nhiều. Kinh Kim Cang dạy bạn nhìn ra chân tướng sự thật, dạy bạn không khởi tâm, động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Dạy bạn điều này, bạn thật sự làm, công phu liền có thể nâng cao. Nâng cao đến một mức độ nhất định thì khế nhập cảnh giới, tốt lắm. Vì vậy, trong tất cả pháp môn, giới thiệu đơn giản rõ ràng cho chúng ta, không gì hơn Kim Cang Bát Nhã. Nhưng con đường này nếu không đi thông, thì đổi một con đường khác, chính là tịnh độ. Tịnh độ thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới, một chút cũng không giả. Chúng ta phải khẳng định, không một mảy may nghi ngờ. Điều kiện thứ hai của pháp môn này là nguyện vãng sanh. Khi nào nguyện vãng sanh, ngay bây giờ liền nguyện vãng sanh, liền nghĩ đến Cực Lạc thế giới. Cái tâm nghĩ nhớ Cực Lạc thế giới này phải rất tha thiết. Danh hiệu Phật không gián đoạn. Bất luận công phu càng sâu, không thành vấn đề. Chỉ cần danh hiệu Phật không gián đoạn, tiếng cuối cùng là A-di-đà Phật mà ra đi. Không một ai không vãng sanh. Pháp môn này gọi là pháp môn dị hành nan tín. Rất dễ tu, rất khó tin. Người thường cho rằng pháp môn này quá dễ dàng. Sợ nó không đáng tin, không dám tin tưởng nó. Như vậy thì không còn cách nào. Hôm qua chúng ta học có nhắc đến lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lần đầu tiên nhìn thấy kinh Vô Lượng Thọ, sinh tâm đại hoan hỷ, múa tay múa chân. Niềm vui đó không thể diễn tả, kéo dài 3-4 ngày. Tại sao? Tự ông biết. Đời đời kiếp kiếp chưa từng gặp pháp môn này. Tự mình vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Đời này gặp được pháp môn này. Thật là phi thường. Đời này tôi được cứu rồi, quyết định thành Phật. Nên phát đại tâm hoan hỷ. Là đạo lý như vậy. Chúng ta lại xem chú giải phía dưới. Cũng có thể nói được. Nhưng pháp được nói ra đó chỉ là tùy thuận tứ tất đàn. Nên mỗi một câu, một lời ấy, không gì là chẳng siêu tình ly kiến, lìa lỗi, dứt tuyệt, sai trái. Câu này rất khó làm được. Nó hoàn toàn tương ứng với giáo nghĩa kinh Kim Cang. Cũng đều chẳng thể nắm giữ, chẳng thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải là phi pháp. Hôm nay ở đây giảng về vô trước. Tức là không có chỗ nào để chấp lấy, phù hợp với nghĩa của kinh Kim Cang, khác nào hoa sen chẳng dính nước như nhật. Nguyệt chẳng trụ trên không. Đây là hai câu của người xưa. Tức là không nắm giữ, chấp trước. Chúng tôi vừa mới báo cáo với các vị. Bạn có thể thưởng thức, không thể để trong tâm. Chấp trước là trong tâm có. Bạn để nó trong tâm. Cái tâm này là vọng tâm, không phải chân tâm. Chính là A-lại gia thức. Rơi rụng chủng tử này trong A-lại gia thức. Giống như lưu trữ hồ sơ. Trong hồ sơ lưu trữ, thời gian lâu dài, vĩnh viễn không biến mất. Phiền phức. Người thật sự có đạo hạnh, người thật sự khế nhập Phật Pháp, họ mạnh hơn và cao minh hơn chúng ta ở chỗ này, chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm động niệm, không phân biệt không chấp trước. Chúng ta nếu có thể làm được không chấp trước, chính là A-la-hán. Có thể làm được không phân biệt, chính là Bồ Tát. Có thể làm được không khởi tâm, động niệm, chính là thành Phật. Phật Pháp Đại Thừa đơn giản như vậy. Chỉ mấy câu là nói xong. Người xưa dùng hoa sen từ trong nước mọc lên, nó không dính nước. Mặt trời, mặt trăng ở trên trời, nó không trụ trong hư không. Không chấp trước thì mới nở được đóa sen nhiệm màu vạn đức trọn đủ. Hai chữ vô trước thật hay, không chấp trước. Tại sao? Vì là giả. Chấp trước chính là tạo nghiệp. Thiện, ác đều là giả. chân, vọng cũng là giả. Đừng cho rằng thực có một cái chân. Phật, Bồ Tát cũng là giả danh. Có Phật, Bồ Tát không? Không thể nói có, không thể nói không. Bạn nói không, thì Ngài thật có. Bạn nói Ngài thật có, thì đương thể tức không, rốt ráo không thể được. Ý nghĩa hai chữ này rất sâu. Làm được chính là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu buông xuống ví như hoa sen, sen nhiệm màu. Chẳng trụ vào hư không. Thì mặt trời, mặt trăng mới có thể vận hành chẳng nghỉ, ánh sáng chiếu khắp. Hôm nay thời gian đến đây. Chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a+gmail.com.